để mình sống một cái đời bình thường ngày qua để chết dần chết dần. Người con Phật không chấp nhận như vậy, thưa quý vị. Cho nên mỗi lần nhìn Phật, mỗi lần lễ Phật, mỗi lần như là học Phật thì đều nhắm chen, nghĩa là mình bộc bạch với Đức Phật mà cái đối tượng của mình đó, liệu xem con có thể được như vậy không? Thưa Ngài, con có thể làm được như vậy không? Và bằng những phương thức nào con bắt đầu cái công việc đó? Đó, đó là những cái mà có thể nói là manh nha ở trong lòng chúng ta. Đó là những cái tâm trạng hay là những cái nỗi niềm mà người con Phật chúng ta phải có. Chứ không phải lễ Phật xuông, cúng Phật xuông hoặc là học Phật xuông. Không phải đến Phật đốt nhang vân dân chuối quả rồi cầu Phật ban cho cái nọ cái kia. Cái đó là thông thường, tín ngưỡng thông thường. Còn cái học Phật của người con Phật một cách chân chính là học như tôi đã nói. Phật được như vậy, tổ sư được như vậy, người xưa làm được như vậy thì chúng ta cũng làm được như vậy. Nói như thế không có nghĩa là mình tự hào, mình tự mãn rồi mình là ông trời con hay gì. Thưa quý vị, không phải. Mình là một con người, người xưa cũng là một con người, các vị tổ sư, các bậc tiền bối cũng từ là một con người, vị giáo chủ của mình học mình hiểu đó, trong lịch sử ghi lại đó, ngài sinh ra có cha có mẹ rồi cũng có gia đình, rồi ngài cũng có những cái dục lạc mà ngài từ bỏ tất cả, ngài như là thực hiện một cái phương pháp để cuối cùng ngài đạt được như vậy. Thì ngày hôm nay mình sinh ra cũng có cha có mẹ, có địa vị, có cái hoàn cảnh, sống trong một cái xã hội cụ thể như vậy, thì người chưa được như vậy, bây giờ mình không lý là mình không được, phải không? Mình không được, mình coi như tự đánh mất mình. Cái đó mình nói nhỏ nhỏ để mà chúng ta đừng bao giờ mà tự đánh mất mình, tự khi mình để mình mất đi cơ hội tốt, mà tự mỗi người chúng ta phải phấn đấu. Càng có những cái phiền não nhiều chừng nào, càng có những cái khó khăn bao nhiêu, càng có những cái gì mà nó trục trặc ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, trên bước đường tu học, trên bước đường tìm học Phật Pháp để mà hành trì, thì quý vị phải cố gắng, phải khắc phục và phải tiến cho đến cuối cùng để mình thành một cái người học Phật chân chính, là một người con của Phật, trung thành với cái đường lối của Phật và thực hiện được phương pháp của Phật. Kết quả thì đó là những cái điều mà chúng tôi có thể trình bày được với tất cả quý vị. Thì cái tệ giác trong cái giai đoạn thứ ba này, sau khi vị giáo chủ của chúng ta hoàn toàn viên mãn rồi, nghĩa là chứng ngộ hoàn toàn viên mãn cái tệ giác này rồi, thì ngài đứng lên ánh sáng dựng ban ngày. Bây giờ ngài thấy thế giới mười phương chung một hướng, ba đời quy lại sát na đây, nghĩa là ngài không còn thấy còn có một cái gì mờ ám phúc lấp tâm tối trước mắt của ngài nữa, mà mọi hiện tượng bên trong cũng như tất cả những cái gì hiện hữu bên ngoài đối với ngài cần quét sạch thì ngài quét sạch, không còn bị động, không còn có bất cứ một cái đối tượng gì bên trong lẫn bên ngoài mà có thể làm lay chuyển được cái tuệ giác của ngài. Thì đó là cái giai đoạn hay là cái tuệ giác thứ ba, gọi là túc, gọi là lậu tận minh hay là lậu tận thông. Thì qua ba cái giai đoạn, hay là từ một cái tệ giác mà chuyển mình giai đoạn 1, giai đoạn 2 và đến cái giai đoạn thứ 3 là hoàn toàn thấy rõ tột cùng tất cả những cái hiện tượng lăng xăng trước mắt của chính mình và với tất cả, nghĩa là không còn bị động bởi một cái gì hết. Thì đó là cái kết quả hay là cái ý nghĩa ra đời thị hiện của vị giáo chủ của chúng ta. Và bởi có những cái kết quả, cái thành tựu như vậy, có được cái trí tuệ như vậy, cho nên những cái phương thức những cái kinh nghiệm mà Ngài để lại cho tất cả chúng ta, có thể nói như vậy. Và cái chỗ nhắm của người con Phật tu theo Phật ngày hôm nay thì như tôi đã nói, mình không phải với một cái quan niệm bình thường, mình không phải là một cái người mà thụ động, mà mình phải năng động, phải sử dụng đến cái trí tuệ của mình, phải vận dụng đến cái tệ giác của mình, để rồi mình thấy mọi vấn đề trước mắt mình, những cái vấn đề nào, những cái việc gì, điều nào, cái gì, mình thấy tận nguồn, tận gốc, để mình không còn bị lầm nữa, thưa quý vị. Sở dĩ mình khổ đau là do mình thấy không đúng. Bởi vì mình thấy không đúng cho nên mình có những cái giấy niệm, cái lăng xăng, cái băn khoăn khắc khoải, cho nên rồi khổ đau. Bây giờ cái yêu cầu là mình phải thấy đúng, thấy thực. Thấy đúng, thấy thực mọi cái vấn đề, mọi hiện tượng rồi thì mình hết khổ đau. Và có thể nếu mình có được cái tuệ giác như vậy thì mọi cái khổ đau gì trên cuộc đời này mình đều quét sạch hết. Mà cái đó là cái chỗ nhắm của người con Phật chúng ta. Những cái khổ đau có thể nói là truyền kiếp quằn quại, những cái khổ đau mà nó làm cho mình điêu đứng lẩn quẩn trong cái vòng gọi là luân hồi sinh tử đó, thì chỉ có cái tuệ giác hay là chỉ có trí tuệ mới là khắc phục được, mới là quét sạch, hay là mới là thực hiện trọn vẹn là không còn khổ đau nữa. Thì đến cái giai đoạn này Phật mới tuyên bố như thế này: màn vô minh đã được giải tỏa, trí tuệ đã phát sinh hoàn toàn, đêm tối vô minh đã thực sự tan loãng, ánh sáng tuệ giác rực rỡ tỏ rạng. Và ngay đây Ngài giải quyết hoàn toàn sự sống chết, tức là sinh già bệnh chết. Thì quý vị đi nghe giảng ở đây, quý vị thường nói, dụ như các thiền sư, Ngài chấp nhận sinh, nhưng mà Ngài nói như thế này: bằng cái tinh thần tự nguyện, tự tại mà đi vào cái cuộc sinh ấy, chứ không phải chấp nhận sinh bằng cái nghiệp dẫn, nghiệp kéo lôi vòng vào trong cái vòng luân hồi sinh tử. Lời nói của thiền sư với cái việc làm của vị giáo chủ của mình, quý vị thấy quả thực không hay. Nghĩa là bây giờ đối với cái sự sống chết, chết mình không còn sợ hãi, sống mình không tham đắm gì ở đây. Sự hiện hữu của mình là bằng cái tinh thần tự nguyện, tự chọn, tự mình nghe là phát nguyện đi vào chỗ đó làm cái việc đó, không ai bắt buộc, không có một cái thế lực nào đẩy mình, dẫn mình vào trong cái cuộc đó, hay là đẩy mình vô trong cái chỗ đó, mà tự mình nguyện. Thưa quý vị, muốn được như vậy, nói được như vậy, nhưng làm được cái chuyện đó không phải là chuyện đơn giản. Quý vị có đồng ý vậy không? Mà chung chung hầu hết, quả thực chính chúng ta ngày hôm nay là chúng ta bị nghiệp dẫn vào trong luân hồi. Mà sở dĩ bị nghiệp dẫn như vậy là do đâu? Là do gì? Chúng ta không có trí tuệ, phải không? Chúng ta không sáng, chúng ta không có tuệ giác, chúng ta không có chứng ngộ, vân vân. Cho nên chúng ta bị nghiệp nó dẫn vào trong chỗ đó. Nhưng thưa quý vị, nghiệp là gì? Của ai, từ đâu mà có? Lại cũng là vấn đề nữa. Cái nghiệp này không phải là ở đâu ai đó quăng đến cho mình, mà lại là cũng của mình nữa, phải không? Là của mình. Nghiệp đó từ những cái gì? Từ những cái hành động của ý nghĩ, của miệng, hay hoặc là của cái hành động của cái thân này, tức là từ cái kết quả của những cái năng lực nghĩ, nói và làm của chính mình, mà nó thành một cái nghiệp. Rồi cái nghiệp đó nó thành một cái nghiệp lực, ta gọi là nghiệp lực. Nếu chúng ta không có tệ giác thì cái nghiệp lực đó của chính chúng ta nó hướng dẫn rồi toa rập thêm bởi cái sự tâm tối gọi là vô minh của mình đó, cứ gây tạo như thế, rồi nghiệp quả như thế dẫn dắt mãi mãi để chúng ta cứ kẹt vướng ở trong cái vòng lẩn quẩn gọi là luân hồi sinh tử hoài. Đó. Thì bây giờ muốn giải quyết cái này của mình thì phải làm sao? Nói cho cùng thì cũng không có gì lạ. Làm sao mà mình làm chủ được những ý nghĩ của mình? Làm sao mình khắc phục được, mình làm chủ được cái ngôn ngữ của mình và hành động của mình? Mình cũng phải là cái người chủ động hành động. Ai mà sống được như vậy, ngay đây bây giờ mà làm được như vậy thì người đó là người không bị nghiệp dẫn. Nếu có tạo nghiệp thì cái nghiệp đó là người đó tự nguyện mà làm cái việc đó. Thưa quý vị, nghe như vậy quý vị có nhận không? Có hiểu không? Tôi thấy dễ dàng chứ không gì khó. Nghĩa là từ cái ý nghĩ của mình, từ cái nói năng của mình, từ cái hành động của mình. Nếu mình làm chủ được, từ những cái manh nha của những cái ý niệm mình làm chủ được, từ những cái giấy động để cái miệng mình mở ra, phát ra âm thanh như thế nào đó, mình làm chủ được. Và cái hành động hằng ngày của mình, nếu mình làm chủ được nữa, thì đó là cái người không bị nghiệp dẫn. Tôi còn nhớ Hòa Thượng ở đây đã có một cái thời giảng với một cái đề, Ngài nói là chúng sinh bị nghiệp dẫn vào trong luân hồi. Đó. Thì bây giờ mình có thể nói lại chúng sinh không bị nghiệp dẫn vào trong luân hồi. Bị dẫn hay là không bị dẫn là do mình. Quý vị cứ bừa bãi, dễ vui tâm tối, nghĩ rằng nói bậy hành động láo liên những cái lăng xăng gì đó, thì quả thực chúng ta bị nghiệp dẫn vào trong luân hồi. Trái lại, nếu ta làm chủ được những cái đó, mà quý vị biết những cái đó là những cái thông thường của mình, đâu là của ai, không phải của ma quỷ thần thánh nào mà thải cho mình. Rõ ràng là mình nói tôi nghĩ, tôi nói, tôi hành động như vậy. Thì bây giờ không lý gì tôi lại chối bỏ cái nghĩ của tôi, không lý gì tôi lại chối bỏ những ngôn ngữ và hành động của tôi. Mà luôn luôn tôi nghĩ như vậy, tôi nói như vậy, tôi làm như vậy là có cái kết quả. Từ cái chủ tâm chủ ý của tôi nó sẽ đưa đến một cái kết quả. Thì cái kết quả đó bây giờ nếu muốn nó tốt đó, thì ngay trong cái nghĩ, ngay trong cái nói, ngay trong cái làm, mình phải soi, phải làm chủ được. Mình phải soi, phải làm chủ như thế nào để đừng đưa đến cái kết quả không như ý. Kết quả đó tức là kết quả bị tâm tối nó dẫn dắt vào trong luân hồi sinh tử. Thì đó là cái cách tu, thưa quý vị, đâu có gì khó khăn. Thế là tự mình chuyển như vậy, mà với một cái điều kiện là bây giờ mình phải ngồi lại, phải bình tĩnh, phải nhận định, phải sáng suốt. Tôi không dám nói là tất cả chúng ta đều phải ngồi xuống cội Bồ Đề với một cái lời thề kiên quyết: nếu con không làm chủ được ý nghĩ của con, nếu con không làm chủ được ngôn ngữ của con, nếu con không làm chủ được hành động của con, thì thịt nát xương tan, con nguyện không bỏ cái pháp môn tu hành làm chủ được ba nghiệp của mình. Mình chuyển lại cái lời nguyền đó để mình tu. Thì thưa quý vị, đó là cái cách mà quý vị giữ giới, quý vị tu hành, không có gì khó cả, phải không? Cứ làm sao là bình tĩnh từ từ. Tôi nói là cái người tu Phật, người con Phật phải là người mà gan dạ chịu đựng, chậm chậm vậy đó, bước từng bước mà bước trên đất Phật. Tôi không dám suối bảo quý vị nhảy những cái bước nhảy thật dài để vào trong cái đất an ổn. Đó là cái tư cách việc làm của những bậc gọi là thượng căn thượng trí. Còn tất cả chúng ta, thưa quý vị, có khi chúng ta phải bị lầy lội, bị hè hủi, bị ở trong những cái chỗ tâm tối mà chúng ta biết rồi. Tôi dùng cái từ gọi là biết rồi, thì chúng ta kiên quyết bò lên, kiên quyết đứng lên, kiên quyết vùng dậy để mình đi lên. Đừng có chấp nhận để mình bị kẹt vướng, bị chôn vùi, bị dẫm chân tại chỗ ở trong những cái hoàn cảnh tâm tối như vậy nữa. Thì đó là cái cách tu. Thành ra từ những cái cách tu thông thường như vậy, không phải là cái gì khó khăn. Những cái cách thông thường như vậy, nếu mà chúng ta chịu làm, chịu tu, thì nhất định chúng ta sẽ chuyển được. Tôi không dám nói là chính ngộ, hoặc là thiên nhãn minh, hoặc là túc mệnh minh, hoặc là lộ tận minh, hoặc là thần thông diệu dụng, mà tôi nói nếu tất cả người con Phật chúng ta chịu soi, chịu chuyển, chịu làm chủ lấy mình và chịu tỉnh táo sáng suốt để từng bước mình tu tập chuyển như vậy đó, thì nhất định mình sẽ hết khổ, chắc chắn là sẽ hết khổ ngay trong đời này, và đảm bảo một cái tương lai cái chân trời đó sáng, chứ không phải là cái chân trời mà bị nghiệp dẫn vào trong luân hồi sinh tử. Thì đó là một cái giai đoạn tu tập và hành đạt hay là chứng ngộ của vị giáo chủ chúng ta. Bây giờ tôi muốn nói thêm cái nguyên nhân nào mà có sự hiện hữu của chúng ta. Đây là những cái vấn đề mà tôi thấy là cụ thể, không phải là những vấn đề triết học hay là những vấn đề mà nó thuộc về luận lý, mà ngay cụ thể, hay là tôi muốn nói cái chính tính mạng của con người chúng ta, cái đó là cái gì? Thưa quý vị, ở trong kinh Phật dạy, đó là cái năng lực tinh thần vô cùng hùng mạnh, nó luôn luôn ngủ ngầm trong mỗi con người chúng ta. Chính nó là gì? Nó là cái nguyên nhân chính của phần lớn những bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nói một vòng lẩn quẩn như thế để được cuối cùng quý vị biết cái đó là gì không? Đó là ái, tức là yếu, và dục, tức là những cái ham muốn của mình. Bây giờ mình muốn làm sao mình đừng có bị cái vòng lẩn quẩn, nghĩa là trong đời của mình đừng bị những cái bất hạnh, hoặc là mình hoàn toàn làm chủ cái sinh mệnh của mình. Thì mình phải có cái tuệ giác. Làm sao? Tôi nói làm sao là một cách nói, thưa quý vị, mình làm chủ được những cái giấy niệm về ham thích của mình, và mình làm chủ những cái giấy niệm về những cái tơ tưởng, những cái ở đây nói là cái dục hay là cái ái của mình. Đây là những cái vấn đề cụ thể. Nói ái ở đây không có nghĩa là nó trong một cái phạm vi ái dục thông thường, mà tất cả những cái hiện tượng, những cái giấy niệm, những hình ảnh gì mà mình thấy hài lòng, mình thấy vui thích, mình thấy dễ chịu, mình muốn ôm đồm về mình. Thì trong cái tình trạng, trong cái sinh hoạt cuộc sống ngày hôm nay, người con Phật chúng ta luôn luôn là bị cái hấp lực đó, nên là luôn luôn trong cái đà tiến thủ hấp lực của những cái thích thú, những cái gì dễ chịu, những cái gì nghe êm tai, những cái hình ảnh nào mình thấy dễ nhìn, hợp nhãn, mình muốn cái đó cho mình, của mình ôm về mình. Thưa quý vị, đó là cái nguyên nhân của khổ đau, đó là cái gốc của luân hồi sinh tử. Tôi dám giới thiệu như vậy để rồi người con Phật chúng ta dừng được những cái ý niệm, những cái khởi niệm về vấn đề đó của chính mình. Dù cho quý vị ở đâu, làm bất cứ việc gì trong cuộc đời này, quý vị là người nam, quý vị là người nữ, quý vị là cái người có địa vị, không có địa vị, quý vị là người đang bận rộn nhiều trong cuộc sống, hay là quý vị là cái người thông thả thoải mái trong cuộc sống này, nếu từng ngày từng giờ trong từng tâm niệm quý vị luôn luôn làm chủ được những cái giấy niệm, hoặc là yêu thích, hoặc là những cái ôm đồm, những cái mà mình muốn cho mình, quý vị làm chủ được những cái đó thì quý vị sẽ hết khổ. Cái điều mà tôi muốn nói, cái kết quả là chúng ta sẽ hết khổ ngay trong hiện tại đây. Bao giờ mà những cái niệm lăng xăng đó, những cái mà mình muốn đem về mình, những cái mà mình thấy vừa lòng thích ý, những cái mà mình thấy rằng cái đó là của mình, cái đó của tôi, tài sản của tôi, thân này của tôi, hoặc là cái gì tôi của tôi đó, quý vị coi chừng giảm bớt, thắng lại, hãy làm chủ và học tập theo lời của Phật dạy. Cái đó không thiệt, cái đó từ duyên sanh, cái đó do duyên hợp, cái đó sẽ tan hoại, cái đó sẽ mất. Mà quý vị thấy không, cái mất cái tan hoại mà mình muốn cho nó còn hoài thì mình khổ, nếu không nói mình điên, phải không? Nói cho thẳng thừng thì đó mình điên, bởi vì cái đó là cái không thiệt, cái đó không thể tồn tại, cái đó là cái đồ giả mà mình muốn ôm cho nó còn hoài, nó là của mình, nó không mất, thì đúng là mình điên. Nhưng quý vị thấy có bao giờ mà mình dám nói mình điên đâu? Mình nói người kia điên, người nọ điên, chứ rồi mình nó chính mình là người điên đây mà mình không dám nói mình điên đó. Thì bây giờ cái tu của mình á, ở đây tôi nói là cái vấn đề gốc là vấn đề ôm đồn, là cái vấn đề mà mình chạy theo những cái gì như ý thích thú. Bây giờ muốn làm sao xoay lại, giảm thiểu hay là cắt đứt những cái giấy niệm ấy để mình sống lại với cái tâm bình thường của mình. Thưa quý vị, đây là vấn đề khó đây. Tâm bình thường là cái gì? Cứ một giai đoạn tôi lại nói lên những cái từ để cho quý vị khó hiểu. Tâm bình thường là cái gì? Quả thực, nghĩa là trong mọi sinh hoạt lúc nào mình cũng nói tâm tôi nghĩ như vậy đó, tâm tôi như vậy, hoặc là tôi nói như thế là tôi nói từ cái tấm lòng thật của tôi. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi có thể dám nói rằng cái mà mình gọi là tâm mình đó, cái đó chưa phải là thiệt. Chẳng qua cái đó cũng chỉ là một cái mớ vọng tưởng gì đó thôi, qua những cái hiện tượng gì đó, những cái hình ảnh gì đó, hoặc là những cái hình ảnh thân thương, hoặc là những cái hình ảnh trở dịch, hoặc là những hình ảnh mà nó làm cho mình thích thú hoặc là không thích thú, rồi mình khởi lên những cái niệm mình nói như thế thôi, chứ thực tình mình chưa có sống, hay hoặc là chưa có cái cách gì để mà diễn đạt được cái tâm thật của mình. Con đường thiền, con đường của Phật tổ hành trì, cái chỗ đến của Phật, của các vị thánh tổ là cái chỗ đến mà người con Phật chúng ta đang nhắm tới. Nghĩa là cái chỗ đến đó là cái chỗ đến mình phải sống thật với cái tuệ giác của mình, phải chứng ngộ, phải sống được với cái tâm của mình. Mà sống được như vậy thì hết khổ. Dù cho ái niệm, ái dục, hoặc là thô, hoặc là tế, gì gì, nếu cái tuệ giác của mình mà nó hoàn toàn rồi thì mình có thể chấm dứt. Thì ở trong kinh chia ra những cái giai đoạn để chấm dứt những cái ái niệm hay là những cái ham muốn của chính chúng ta trong từng giai đoạn như thế này. Cái giai đoạn thứ nhất, mình có thể giảm thiểu hoặc là có thể là cắt đứt, dừng được tất cả những cái ái dục khô. Đó là cái giai đoạn mà tất cả người tu chúng ta có thể thực hiện được cái quả vị gọi là tư đà hàm, hay là cái giai đoạn thứ hai của cái kết quả tu hành. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà đòi hỏi mỗi người phải có cái lực, phải có cái định tĩnh. Quý vị chịu khó nghe, vì đây là những cái phương pháp để mà mình thực hiện. Thế là cái giai đoạn mà nó có một cái từ chỉ cho cái công phu tu hành của chúng ta, để chúng ta hóa giải hay là dừng được những cái ái dục khô, tức là cái giai đoạn mà chúng ta có được thiền định và cái tuệ giác chúng ta bắt đầu phát triển. Chúng ta không còn lầm chạy theo những cái cảnh duyên bên ngoài nữa, và hoàn toàn tăng tiến trên con đường Phật đạo. Thì đó là cái giai đoạn đầu chúng ta có thể khắc phục được những cái niệm thô, những cái ái dục khô của chính chúng ta, sang một giai đoạn nữa mà trong cái thời Phật còn tại thế, hầu hết những người Phật tử tại gia có thể đến được, có thể chứng ngộ được ở trong cái từ chuyên môn gọi là Ana Hàm quả, tức là cái quả vị thứ ba ở trong tứ quả. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà có thể nói là người con Phật bước vào trong cái chỗ hay là cái vị trí, có thể tạm nói như vậy, không còn bị lui sụp đối với cái con đường Phật đạo nữa, vững niềm tin và tuệ giác phát triển tương đối là vững mạnh. Thì giai đoạn này là giai đoạn những cái ái dục tế nhờ tuệ giác, nhờ định tĩnh lớn, cho nên có thể quét sạch, nói cho cùng rồi cũng là trí tuệ và thiền định thôi, phải không? Lăng chăng thì không được cái gì, quý vị nhớ như vậy. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn mà hầu hết những người Phật tử tại gia hồi Phật còn tại thế, có những vị nghe Phật thuyết pháp nhờ túc căn như thế nào đó, có khi ngay trong cái thời thuyết pháp đó mà tâm được thanh tịnh, tất cả các cái nghiệp tập dừng và chứng ngộ hay là chứng được cái giai đoạn này. Nhưng có một cái điều, liệu xem bây giờ chúng ta có thể được hay không, đến được cái chỗ đó hay không, đó là cái chúng ta cần phải lưu tâm, phải để ý đó. Thì thưa quý vị, nói đến thế như cái hình thức diễn tả trong các kinh thì quả thực là khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà theo cái tinh thần thiền thì như tôi nói, phải có định tĩnh thâm dày kiên cố và tuệ giác của mình phát triển khỏe mạnh, không còn bị lầm bất cứ những cái hiện tượng gì bên ngoài, hoàn toàn khắc phục được những cái giới nghiệm của mình. Đây là cái gốc. Bây giờ quý vị thử nghiệm xem coi mình có thể khắc phục được những cái giới niệm của mình chưa. Nếu những cái giới niệm của mình mà mình khắc phục được, mình làm chủ được á, thì tức là mình đến cái giai đoạn này được cái quả vị này không có. Còn nếu như mình còn lăng xăng chưa có khắc phục được thì quả thực đây là một cái giai đoạn chúng ta có thể diễn tả bằng ngôn ngữ, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta chưa có bò lên được, phải không? Chúng ta chưa có bò lên nổi, mà chúng ta chỉ diễn tả bằng ngôn ngữ thôi. Nhưng mà có một cái điều chúng tôi thấy với cái tinh thần học Phật, mà nhất là qua cái tinh thần thiền, thì nếu tất cả chúng ta tu thiền, học thiền và hành thiền, làm sao mà mình luôn luôn lúc nào cũng tỉnh, định tỉnh, tỉnh định kiên cố, và cái dụng của trí tuệ này lúc nào mình cũng chiếu phá, khắc phục được những cái giới niệm. Bất cứ những giới niệm nào mình cũng đều có cái tệ giác khắc phục được hết. Những cái hình ảnh gì, những cái khởi niệm gì, những cái lăng thăng gì đối với mình, luôn luôn cái tệ giác của mình chiếu phá, khắc phục được hết, không bị động, không chạy theo, không lầm cái gì nữa hết. Thì đó là cái công phu mà người tu thiền có thể làm được, có thể là hạ thủ mà có thể được như vậy. Nhưng nói được là một cách nói thôi, cái đó nó đòi hỏi mỗi người phải sống, phải có cái công phu như vậy. Thì đó là cái công phu tu hành mà người con Phật chúng ta, hay là ý của chúng tôi muốn nói, muốn trình bày và muốn làm sao là khơi động để cho người Phật tử ngày hôm nay thấy người xưa làm như vậy, được như vậy, và bây giờ chúng ta tu hành lần lần từng bước chúng ta cũng có thể, nói cũng có thể là nghe nó yếu lắm, nhưng mà chúng ta có thể được như vậy, chứ không phải là chúng ta tu mà tu mù tu mờ, tu mà nghe là cầu may thôi, kệ nó tới đâu nó tới, tu rài rài như vậy thì không được, thưa quý vị. Đó. Thì cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà chúng ta có thể phá dẹp được tất cả những cái ái dục, ái niệm, tế. Giai đoạn đầu là thô, giai đoạn thứ hai này là những cái giấy niệm tế, những cái giấy niệm ham sống sợ chết, những cái giấy niệm ham vui sợ buồn gì gì đó, chúng ta đều khắc phục được hết. Ở trong nhà thiền nói rằng tất cả những niệm khởi đều buông được hết, tất cả những cái giấy niệm đều buông được hết. Thì bây giờ nếu mà chúng ta bây giờ buông được tất cả những cái giấy niệm của mình thì có thể nói người đó là cái người cắt đứt được những ái niệm, ái dục. Thì vòng sinh tử luân hồi hiện nay đối với người đó không là vấn đề, phải không? Cái mà mình ngán, mình sợ nhất là cái vấn đề luân hồi sinh tử. Mà bây giờ tất cả những ái niệm, giấy niệm mình buông được, mình làm chủ được. Người nào mà được như vậy thì đối với cái vòng sinh tử luân hồi mình không còn phải bị động, không còn sợ nữa. Thì tôi nghĩ chắc cái này quý vị có thể làm được. Thì cái cách nói, cái cách hướng dẫn rằng những cái giấy niệm mình đều buông hết, nghe nó thông thường, nhưng mà quả thực khó ơi là khó, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Rất là khó. E rồi chúng ta bị lầm, chúng ta quen với cái những cái lăng xăng đó, rồi chúng ta bị nó dẫn, nó cuốn, nó lôi. Luôn luôn là chúng ta bị động, bị lôi cuốn, cho nên chúng ta không có phút giây nào mà làm chủ được hết. Cuối cùng rồi, tôi muốn nói người con Phật là phải gan dạ. Ngày xưa có những người cư sĩ, có những người xuất gia, họ gan dạ. Đây tôi nói một cái gương của một người cư sĩ, họ không, nghĩa là Phật không có dạy cho họ một cái pháp môn gì, không có một cái pháp môn gì cụ thể rằng là trong cái đời cư sĩ của họ, họ được thành Phật hay hoặc là họ hết khổ, Phật không có nói như vậy. Và Phật chỉ hướng dẫn cho họ làm sao trong hiện tại họ sống được những cái phút giây trong hiện tại bình an, và họ tỉnh táo, không gây bất cứ một cái nhân, một cái hành động gì để làm bất an, bất ổn cái hiện tại đó của họ. Thì trong hàng đệ tử tại gia của Phật thì trong đó có một vị vị này ở trong dòng hoàng tộc, đó là ngài Mahanam. Sau khi các vị ở trong dòng họ Thích, những vị mà trong cái danh sách kế thừa làm vua đó, thì đều được Phật giáo hóa xuất gia hầu hết. Thì còn lại cái ông này cũng dòng họ Thích nhưng mà ông cũng phát tâm tu, nhưng mà được sắp đặt để mà kế thừa cái việc lãnh đạo quốc gia. Thì trong cái việc lãnh đạo của ông nó có một cái khó khăn như thế này, do một cái quan nghiệp có một quốc gia lân cận, quốc gia này hùng mạnh và có một cái nợ nần, nghĩa là có một cái cuộc đấu tranh chiến tranh. Thì ông thấy bằng cái thực lực mình không thể chiến đấu, và nếu mình mà cưỡng làm việc đó thì chuốc khổ cho nhân dân, chuốc khổ cho dòng họ Thích. Cái quốc gia kia cũng là cái người lãnh đạo cũng là trong dòng họ Thích, chứ không phải ai xa lạ, nhưng mà nó có một cái cuộc giằng co như vậy. Thì cái khi hai bên chiến đấu thì cái vị mà tôi nói, cái vị mà áp dụng Phật pháp để cho quý vị thấy, thì vị này thương lượng với lãnh đạo bên kia bằng một cái phương thức như thế này, là tôi có thể dùng sinh mệnh của tôi để hóa giải, tôi chấp nhận một cái hoàn cảnh, luôn cả cái mạng sống của tôi nếu bị đe dọa, nếu bị chết, miễn làm sao cho nhân dân của tôi đừng bị khổ, đừng bị chết chóc một cách vô lý vô tội. Sắp xếp cái chương trình đó, cuối cùng rồi thì một cái giải pháp như thế này, là cái giải pháp mà nó rất là thường nhưng mà nó cũng rất khó làm, là cái vị Phật tử này chấp nhận, nghĩa là trầm mình xuống nước. Trong khi mà ngài trầm mình như vậy thì cửa thành được mở ra, nghĩa là bây giờ bên ngoài đã bị vây phủ, chiến tranh bùng nổ, mà ngài xin, nghĩa là khi mà ngài trầm mình xuống nước á, trong cái thời gian nó được bao lâu á, thì cửa thành mở ra để cho nhân dân được chạy thoát được cái khổ chết chóc vì chiến tranh. Thì ông vua kia háo thắng, ông nghĩ rằng cái ông này mà ông trầm mình xuống thì bao lâu, nếu ông trầm mình lâu thì ông chết, cho nên cuối cùng rồi thì ông chấp nhận. Thì nhà vua bên này, tức là vị Phật tử này, bắt đầu cái nguyện của mình, trầm mình xuống. Và quý vị biết, khi trầm mình xuống thì lấy tóc của mình kết chặt ở dưới đáy hồ, chấp nhận một cái chết trong tỉnh táo để vãn hồi, đem lại sự an ninh cho nhân dân. Cho nên khi mà trầm mình xuống thì nhà vua bên kia với bao nhiêu những cái là phấn khởi, háo chiến, và nghĩ rằng cái phút giây mà trầm mình nó không có bao lâu, cho nên đúng như cái hẹn là mở cửa thành ra. Và khi đó nhân dân ở trong thành thoát chạy ra ngoài, tránh được chiến tranh chết chóc. Và không ngờ nhà vua trầm mình và trầm mình mãi, tức là nhà vua đã hy sinh, đem lại cái con đường thoát cho tất cả nhân dân ở trong thành. Thì đó là một câu chuyện để cho thấy, nếu là người con Phật đến một cái giai đoạn tu hành, quý vị nhớ lúc đó không phải là mình trì chú, tụng kinh Bát Nhã, tụng kinh Di Đà mà mình hết khổ, và cũng không có Phật Bồ Tát nào mà đưa tay cứu mình đâu, mà tự mình phải có một lối thoát bằng cái tâm thành và gan dạ của mình. Thì ông vua Phật tử này ông xử trí như vậy, cho nên kết chặt tóc của mình ở dưới đáy hồ, chấp nhận một cái chết để mở đường cứu thoát chúng sinh. Thì đó là một cái pháp tu mà người Phật tử tại gia trong thời Đức Phật dám tu như vậy, dám hành trì như vậy. Bởi dám tu, dám hành trì như vậy, cho nên mình dù rằng hiện tại có những cái mất mát, nhưng mà cái mất mát đó là duyên hợp, phải không? Quý vị phải thấy như thế, duyên hợp bây giờ duyên tan, thì cái mất mát đó cũng là duyên thôi. Nhưng mà chính mình thâm nhận được Phật pháp và cứu thoát được chúng sinh, mở rộng cái vòng can qua, chấm dứt mọi cái nguyên nhân khổ đau, đó là việc làm, cái hướng tu hành của người con Phật. Người Phật tử tại gia trong thời Phật dám tu, dám làm như vậy. Và đây là một vị đệ tử của Phật xuất gia. Thì ông Ương Phật Ma La, quý vị biết rồi chứ gì, ông này bản thân của ông thì không phải là người xấu, mà từ những cái hoàn cảnh trong cuộc sống của ông đưa đẩy ông trở thành một cái người xấu, giết người. Và cuối cùng rồi có duyên gặp Phật, Phật độ cho ông xuất gia làm tăng, ông tu hành đắc quả. Nhưng mà những cái nhân mà ông gây tạo, ông gánh lấy hậu quả. Cho nên một hôm trên đường khất thực, ông bị mọi người chặn đường, đánh đập, hành hạ ông một cách tàn nhẫn, máu me tùm lum hết. Nhưng mà khi đó ông là một vị tăng và tu hành đã có được cái kết quả. Ông ráng về đảnh lễ Phật và trình lại cái lời như thế này. Ông trình lại như thế này: ngày nay được Đức Thế Tôn giáo hóa khai sáng và đệ tử đã giác ngộ, đệ tử nhận lấy quả báo của đệ tử xứng đáng phải nhận. Thì tôi muốn nói là những cái nhân gì mà mình đã gây đó, thì bây giờ mình hiểu Phật rồi thì mình sáng suốt, mình nguyện rằng con xứng đáng nhận lấy cái hậu quả mà con đã gây. Là tôi muốn nói với quý vị là mình không có nhát gan, phải không? Mình không có sợ chết, thì cái nhân đó là của mình gây, bây giờ cái hậu quả mình phải nhận thôi. Nhân bị đánh, bị đập, bị hành hạ, nhưng mà vui về trình với thầy của mình.
Học đạo nhưng mà rồi chúng ta cái công phu nó chưa.
Con gây thì bây giờ con nhận hậu quả vui, bởi vui cho nên được an lạc giải thoát. Thì đó là những cái câu chuyện để cho chúng ta từ cái câu chuyện ấy mà có được những cái kinh nghiệm tu hành. Thì nói tóm lại, người con Phật ngày hôm nay, hay là trong những cái duyên, cái dịp kỷ niệm đối với cái vị giáo chủ của mình, chúng ta ngồi lại bàn bạc với nhau những cái đạo lý, những cái phương thức mà vị giáo chủ chúng ta đã sống, đã tu và dạy lại cho đệ tử, và trong đó có chúng ta. Thì bây giờ chúng ta muốn hết khổ, chúng ta muốn được vui, hay là chúng ta muốn được giải thoát, thì nhất định chúng ta cũng phải tu tập, cũng phải hành trì. Mà tôi nói là chúng ta phải có cái tâm kiên cố, chúng ta phải có cái tâm trường viễn, chúng ta quyết tâm tu học như vậy đó, thì nhất định chúng ta sẽ hết khổ, được an vui. Trong ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh lần thứ 2539 năm nay, tại thiền viện Thường Chiếu này, tất cả tăng ni Phật tử, những người con Phật, dù bên ngoài trời mưa ướt át, nhưng trong lòng, trong cái giảng đường, trong cái pháp hội, chúng ta cùng ngồi đây lắng nghe, bàn bạc với nhau những cái phương thức tu hành mà giáo chủ của mình đã thực hiện. Tất cả những vị đệ tử, những vị tổ kế thừa tiếp tục thực hiện, và bàn bạc với nhau nhất trí rằng cái phương thức, cái hướng thực hiện của chúng ta cũng phải như vậy. Trải qua, nếm trải, sáng suốt và thực hiện một cách gan dạ phi thường như vậy sẽ đạt được kết quả, nhất định là sẽ đạt được kết quả. Xin chúc quý vị thành công, và cũng nguyện Tam Bảo luôn luôn gia hộ, vị giáo chủ của chúng ta luôn luôn hộ niệm cho chúng ta. Tất cả người con Phật hôm nay đều sáng suốt, thực hiện viên mãn cái hạnh tu của chính mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin quý vị chắp tay lại để hồi hướng. Nguyện đến